Thưa đại chúng, khi ngồi thiền, mình phải rèn luyện một cái gọi là sự chánh niệm, tỉnh giác liên tục, phải duy trì sự tỉnh thức liên tục. Còn nếu như mình ngồi thiền, ví dụ tôi xin đưa ví dụ, mình hít vô thở ra, hít vô thở ra, mình ngồi khoảng chừng 5 phút đầu á, là mình định tâm. Nhưng mà 10 phút sau cái mình quên mất, bắt đầu mình ngồi mình nghĩ lung tung ấy. Rồi khoảng 5 phút sau mình giật mình ấy, bắt đầu mình hít vô thở ra lại. Thì mình làm vậy cũng được. Cho nên tôi dừng ở đây, tôi xin giới thiệu cái kỹ thuật như thế này. Nếu người nào mà tạp loạn nhiều quá đó, thì hít vô thở ra đếm 1, hít vô thở ra đếm 2, đếm từ 1 đến 10. Chứ đừng có đếm tới 100, đếm số càng cao là mình càng quên. Đếm từ 1 tới 10 thôi. Cố gắng giữ từng hơi thở. Ví dụ như hơi thở thứ nhất, hít vô thở ra mình bị loạn tâm, với tán tâm, tức là mình suy nghĩ lung tung ấy, không có tập trung vô hơi thở được. Thì á, cố gắng làm cho viên mãn cái hơi thở thứ hai. Viên mãn tức là tròn đầy đó. Tròn đầy trong cái nghĩa là mình có đầy đủ tỉnh thức, đầy đủ chánh niệm, đầy đủ tỉnh giác, từng hơi thở thôi. Thì cố gắng làm từ 1 cho tới 10, từ 1 tới 10, từ 1 tới 10. Làm như vậy, thực tập như vậy một thời gian, các anh chị sẽ định được tâm. Còn bây giờ các anh chị bởi vì á, là sống lâu năm, vui buồn quá nhiều, bây giờ muốn thiền, thiền cũng được. Hãy ngồi xuống, không nghĩ đến tương lai thì bắt đầu cái ở đâu nó đổ ra, quá khứ, đủ thứ chuyện hết. Ngồi xuống là bắt đầu nhớ tới ông Năm, bà Bảy, ông Tư, nghĩa là bao nhiêu chuyện vui, chuyện buồn nó đổ ra hết. Cho nên cái tâm của các anh chị đó không tịnh được. Không tịnh được, ngay cả một hơi thở mình chưa thấy được. Và mình chưa thực tập thì làm sao mà thấy được. Ngay trong từng hơi thở mà có đầy đủ gọi là một sát na tâm, mình chưa thấy được vô thường, thì làm sao mà gọi là mình có được cái sự gội rửa cái tâm hồn của mình. Cho nên đối với Phật giáo, cái niệm chánh định, chánh niệm, chánh định hết sức là quan trọng. Khi trước tôi có nói về cái gọi là tứ thánh đế, bữa nay bài giảng hơi dài chút, cho nên cố gắng 5 phút nữa là nghỉ hả. Tứ thánh đế, tứ thánh đế bao gồm cái gì? Khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Nhưng mà các anh chị nhớ ai hỏi mình hiểu tứ thánh đế chưa thì nói là sao? Hiểu sơ sơ thôi nha. Chứ mình nói mình hiểu hết là không được. Không được. Giờ nói về khổ, các anh chị chỉ hiểu được tứ thánh đế thực thụ, hoặc hay là thấy được thánh đế thực thụ khi nào các anh chị đạt được sát na tâm, thấy bằng sát na tâm, thấy bằng trong thiền định. Còn ở đây là chúng ta thấy bằng lý thuyết không? Ví dụ nói khổ đế, tại sao khổ đế? Bởi vì khổ, trong khổ mình phải thấy được bốn cái chân tướng của nó. Thứ nhất là gì? Khổ là khổ nè. Thứ hai là gì? Vô thường. Thứ ba là gì? Là không. Và thứ tư là vô ngã. Khi nào các anh chị thấy được khổ, bản chất của nó là bất toại, là bất an. Vì cái bất toại và bất an đó không có lúc nào cũng vậy, cho nên nó là vô thường. Vì vô thường cho nên nó là không thực có. Vì không thực có cho nên nó là vô ngã, không vĩnh hằng. Nếu các anh chị nhìn được cái nỗi khổ trên thế gian này là như thế, là không vĩnh hằng, là vô ngã, là không thực có tự tính, là vô thường, thì các anh chị đâu có dại gì mà bám vào nó. Đấy là cái. Và khi các anh chị đã quyết tâm không bám vào cái nỗi khổ đó, thì lập tức an lạc sinh khởi trong tâm hồn của anh chị. Đấy thứ là lý do thứ nhất, gọi là khổ là một chân lý. Thứ hai là nói về tập đế. Mà cái thấy như thế này á, bây giờ ví dụ tôi viết, tôi phân tích ra rồi, mình ngồi mình ngẫm nghĩ, mình mới thấy rồi. Cái này là cũng thuộc về lý thuyết rồi. Thấy trong định là dò một cái là thấy liền. Giống như cái bóng tay thôi, nó đang mọc từ từ, ai thấy được không? Không, một tuần sau nó ra rồi mới thấy nó ra, chứ không biết là bây giờ nó đang mọc. Nhưng mà nếu các anh chị sát na tâm, trụ ở sát na tâm, trong thiền định, các anh chị là hành giả đắc định, các anh chị thấy nó đang nhúc nhích từ từ từ. Và thậm chí nhà cửa, đền đài, xe cộ, thấy rõ hết nó đang tan rã. Cái xe Toyota đời 2009 mới toanh hả? Nhưng mà nhìn vô vẫn thấy vết sơn nó đang rỉ nước từ từ từ. Đó là con mắt của hành giả. Thứ hai là tập đế. Tập đế cũng có bốn hành tướng. Thứ nhất đó là nhân. Thứ hai là tập. Thứ ba là sanh. Và thứ tư là duyên. Nhân á, là cái hạt cơ bản để tạo thành một cái quả. Tập là những yếu tố làm cho cái hạt nhân đó nó được hiện sinh. Và sinh là cái dòng tương tục để cho cái nhân nó trở thành quả. Và duyên là những cái nhân duyên chung quanh nó để tạo thành một cái. Thì chúng ta thấy nó là, đây là bốn hành tướng của tập đế. Tập đế là nguyên nhân của khổ đau. Bây giờ các anh chị làm sao thấy được khổ đau bằng như thế? Thấy được cái nguyên nhân căn bản của khổ đau là cái gì cái đã. Rồi các anh chị thấy được cả cái yếu tố làm cho cái nguyên nhân đó nó tồn tại. Rồi thấy được những cái yếu tố, cái sự mà làm cho cái nguyên nhân đó, đó, nguyên nhân khổ đau đó, nó đi đến một cái kết quả rõ ràng. Và thấy được những cái nhân duyên xung quanh đó. Nếu các anh chị thấy bằng con mắt như thế rồi thì các anh chị sẽ có khả năng diệt trừ được cái nguyên nhân của khổ đau. Tất nhiên không phải là diệt một cái rụm đó, nhưng mà phải diệt từng phần. Ví dụ như là mình muốn đến giác ngộ thì trước nhất là mình phải ăn, gọi là ăn hiền ở lành ha, làm lành tránh dữ, đi chùa tụng kinh niệm Phật, rồi học giáo lý, rồi ngồi thiền đâu phải ngồi cái liền được đâu, ít nhất phải 3 năm rồi từ từ thấy tu từng chút. Nhưng mà nếu thấy là phải thấy như thế. Và cái thứ ba là diệt đế. Mấy người hỏi tôi chứ, già cô đơn buồn quá, mai mốt chết đi mình buồn quá. Đây là vấn đề chúng ta phải đối diện. Diệt đế phải thấy được bốn yếu tố của nó. Đó là diệt, tịnh, diệu và ly. Diệt á, trong diệt đế, tức là trong ngồi thiền á, ai mà sợ cô đơn đó, ở đây chắc có nhiều người sợ cô đơn, tuổi già cô đơn là cái nỗi ám ảnh của đời người. Nhưng mà đối với những người có tu á, thì cô đơn á là một cái, xin lỗi nói cháu cô đơn cũng là một cái nỗi, gọi là cái cơ hội lớn lao cho con người tu tập. Bởi vì trong thiền định phải cô đơn à. Các anh chị mà trong ngồi thiền mà rủ nhau tới ngồi nói chuyện làm sao ngồi thiền? Muốn ngồi thiền thì phải ngồi một mình. Cho nên cái diệt đế này, muốn đạt được cái chấm dứt khổ đau, chúng ta chỉ đạt được một mình mà thôi. Phải trong một mình. Đó là gì? Đó là diệt, tức là dứt hết, hoặc là không bị chi phối bởi năm uẩn nữa, sắc thọ tưởng hành thức nữa. Tịnh là gì? Là dứt trừ tham sân và si. Diệu là gì? Là vượt lên hai cảm thọ, đó là khổ lạc và lạc, khổ thọ và lạc thọ, tức là vui buồn đó, tức là vượt lên trên hai cảm thọ. Và ly đó là xa rời mọi cái khổ ấy, viễn ly khổ ấy, diệt tịnh diệu ly. Thì đó là cái chi phần của diệt đế. Và cuối cùng á, nói như vậy là bởi vì sao? Bởi vì khi mà Ai mà nghĩ là mình già rồi, mình cô đơn, mình buồn, mình khổ đau á, đừng nghĩ như vậy. Chính trong cái cô đơn đó, mình mới thấy được con người thật thụ của mình. Khi nào các anh chị mà sống một mình cô đơn? Bởi vì mai mốt các anh chị cũng sẽ đi một mình. Cho nên bây giờ cái cô đơn trong lúc già là cơ hội quý báu để mình tu tập. Tu tập cái gì? Diệt tịnh, diệu và ly, đi từng bước. Diệt cái đó là diệt trừ cái gọi là cái điên đảo của thân năm uẩn này, của sắc, của thọ, tưởng, hành, thức này. Tịnh là gì? Tịnh ba nghiệp của mình đó là tham, sân và si. Diệt tịnh, diệu là mình vượt lên trên những cái vui buồn của thế gian. Mình có cái an lạc của thiền định, hay là cái an lạc của niệm Phật, tụng kinh, có những cái an lạc của nó. Còn bây giờ các anh chị nghĩ là tại sao tuổi già rồi mai bốt đi mình sợ quá. Thật ra mình sợ đó cũng như không à. Bởi vì có sợ cũng phải đi, không thể không đi được. Mà các anh chị phải nhớ nha, thà đó là mình sống tới khoảng chừng đó tuổi thôi rồi mình đi. Còn nếu mà các anh chị sẽ tiếp tục sống thêm 200 năm nữa với cái tuổi già thì mình chọn cái nào? Rõ ràng là chọn cái đi. Cho nên mà những cái điều đó đối với người có tu thiền định á, có chánh niệm và tỉnh giác, không còn sợ chết nữa. Người có chánh niệm, chánh định á, không còn sợ chết. Bởi vì cái chết nó diễn ra trong từng giây từng phút rồi. Cái hơi thở này vô là một tâm, hơi thở kia ra là một tâm khác rồi. Và các cái trạng thái tâm thay đổi đó y chang như là cái tâm hồi lúc mà gọi là kiết sinh thức á, cái tâm đi tái sinh á. À, lát nữa chúng tôi sẽ trình bày. Thì cái điều đó cho thấy rằng từng hơi thở của mình con người của mình tái sinh trong từng hơi thở. Tạc nhật dạ xoa tâm, kim triêu bồ tát diện. Ngày hôm qua tâm tôi đang là quỷ dạ xoa, đang sân hận si mê. Nhưng mà tối nay ngủ một giấc sáng ngay không biết vì ai làm gì đó, nó vui quá đi. Cho nên bao nhiêu sân hận nó trút hết. Kim triêu sáng hôm nay Bồ Tát diện, khuôn mặt là Bồ Tát. Nhưng mà tối hôm qua là tâm dạ xoa, quỷ dạ xoa. Thì đó là đương nhiên thôi. Ví dụ cho nên đó là những cái hình thức vô thường mà mình phải thấy. Và cuối cùng cái đó là đạo đế là gì? Là đạo như hành xuất. Đạo đế, cái chúng tôi đang nói đó là 16 hành tướng của tứ thánh đế à. Mà kỳ trước chúng tôi chưa nói được. Đạo đế đó là đạo về như hành. Cái này là phải về tu tập thiền định thì mới thấy được thôi chứ còn. Đạo là đường vào niết bàn. Như là những cái pháp mà nó khế hợp với chân lý. Và hành ở đây không phải là hành uẩn nghe, không phải là 50 tâm sở, mà hành là tâm hướng đến niết bàn, hướng đến gọi là xả ly, hướng đến cái sự từ bỏ tham sân si. Và xuất tức là đi ra ngoài khỏi tam giới. Thì đó là 16 hành tướng của bốn thánh đế, mà chỉ có một thiền giả, một người tu hành thực thụ trong thiền định mới có thể thấy được. Trong một sát na tâm thấy được 16 cái hành tướng này, thì lúc bây giờ mới chứng được cái quả gọi là quả dự lưu. Tứ thánh quả gọi là quả tu đà hoàng đó. Tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm và a la hán thì phải thấy được như vậy thì mới bước vào cái quả vị dự lưu. Cho nên con đường tu tập thực ra đó của đạo Phật á, mình nói tu chơi chơi thì cũng được thôi. Hít vô thở ra rồi cười, bước một bước rồi hít vô thở ra cười, cái đó là chuyện mình tập bình thường. Nhưng mà tu một cách mà gọi là nghiêm túc á, thì anh phải có chánh niệm và chánh định. Nếu anh không có chánh niệm, anh chánh định, anh ngồi niệm Phật vô ích. Niệm Phật, mô Phật, nam mô Phật, nam mô Phật, ông Phật, đứa nào vậy bay, đứa nào gọi tao vậy bay, mô Phật, mô Phật, vé số sổ chưa bay. Mình ngồi mà mình cứ nghĩ lung tung thì cũng như không. Cho nên ngay cả niệm Phật cũng phải đạt đến sự nhất tâm bất loạn. Ngồi thiền cũng phải đạt được sự nhất tâm. Rồi xin mời các anh chị nghỉ 5 phút rồi.